là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 6 tháng 11, dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 đối với cán bộ được Bộ Chính trị giới thiệu. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đại biểu các ban xây dựng Đảng trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cơ sở kết quả thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, căn cứ đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành thực hiện bầu Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở kết quả bầu cử, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương phê chuẩn theo quy định.
Tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Ngày 6 tháng 11 năm 2024 tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19 với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.
Sơ yếu lý lịch: họ và tên Trần Huy Tuấn, sinh ngày 28 tháng 8 năm 1974, nơi sinh: thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, quê quán: xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, dân tộc Tây, tôn giáo Không, ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam 26 tháng 1 năm 2002, trình độ chuyên môn: kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường, lý luận chính trị cao cấp. Quá trình công tác: từ tháng 5 năm 1997 đến tháng 8 năm 2000, chuyên viên phòng kế hoạch kỹ thuật chi cục thủy lợi tỉnh Yên Bái; tháng 8 năm 2000 đến tháng 1 năm 2004, chuyên viên phòng kế hoạch kỹ thuật ban quản lý công trình thủy lợi Yên Bái; tháng 1 năm 2004 đến tháng 3 năm 2005, trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái; tháng 3 năm 2005 đến tháng 10 năm 2005, phó trưởng ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái; tháng 10 năm 2005 đến tháng 4 năm 2010, trưởng ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Yên Bái; tháng 4 năm 2010 đến tháng 8 năm 2011, phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái; tháng 8 năm 2011 đến tháng 12 năm 2011, phó chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; tháng 12 năm 2011 đến ngày 15 tháng 9 năm 2015, chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; từ ngày 15 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020; từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020; tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2019, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, Bí thư Huyện ủy Văn Yên khóa 15, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên khóa 17, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 18, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tháng 9 năm 2020, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí được bầu tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 2 tháng 10 năm 2020, tại kỳ họp thứ 18 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 18, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6 năm 2021, tại cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí tiếp tục được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 6 tháng 11 năm 2024, tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, đồng chí được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái 10 tháng năm 2024 ước đạt 2.874,7 tỷ đồng, bằng 81,6% dự toán trung ương giao, bằng 54,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu cân đối ước đạt 1.802 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất ước đạt 647 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 398 tỷ đồng. Năm 2024, tỉnh Yên Bái được Bộ Tài chính giao thu 3.524 tỷ đồng, dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao là 5.300 tỷ đồng. Nhiệm vụ thu ngân sách những tháng cuối năm còn rất nặng nề, tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, khoản thu, sắc thuế, dự báo thu hàng tháng, quý, sát, đúng với thực tế phát sinh, để tham mưu các giải pháp chỉ đạo thu, rà soát xác định chính xác các nguồn thu tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo cơ quan thuế tăng cường các giải pháp quản lý như rà soát khai thác nguồn thu từ các dự án doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, các doanh nghiệp hết thời gian ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, tập trung xử lý thu hồi nợ động thuế và các khoản thuế được hoãn giãn từ đầu năm phải thu trong các tháng cuối năm, triển khai các giải pháp quản lý thu chống thất thu. Tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát tất cả các khoản thu, nhất là thu cân đối, để tập trung thực hiện thu hai tháng cuối năm, đảm bảo cân đối thu chi theo đúng dự toán tỉnh giao năm 2024.
Tính đến nay, Yên Bái đã phát triển được 10 vùng chuyên canh, sản phẩm chủ lực ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhờ hình thành những vùng chuyên canh này, những cây trồng chủ lực đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Trong đó, vùng quế trên 82.700 ha, măng trái bát độ gần 6.500 ha, sơn tra trên 9.300 ha, diện tích rừng trồng nguyên liệu là 90.755 ha, cây ăn quả 10.108 ha, vùng chuyên canh chè, dâu tằm, vùng nuôi thủy sản. Tỉnh Yên Bái cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao như gạo nếp Tú Lệ, Văn Chấn, chè san hữu cơ của Văn Chấn và Trạm Tấu, bưởi Đại Minh, Yên Bình, cam sành Lục Yên, vịt bầu Lâm Thượng, Lục Yên, sơn tra Mộc Cang Chải và Trạm Tấu. Quế sản xuất theo phương thức hữu cơ. Hiện nay các địa phương doanh nghiệp, hợp tác xã đã tích cực chủ động đầu tư phát triển sản phẩm chủ lực theo hướng thâm canh tập trung, đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, OCOP, từng bước hướng đến vùng nguyên liệu lớn chế biến sâu.
Trong tháng 10 năm 2024, Yên Bái phát hiện 8 ca nhiễm HIV mới, nâng tổng số người mắc HIV trên địa bàn toàn tỉnh đến nay lên 4.149 người. Số người nhiễm HIV hiện đang quản lý 1.906 người. Hiện Yên Bái có 1.756 người điều trị ARV, một trường hợp điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, duy trì tư vấn xét nghiệm HIV tại phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện. Toàn tỉnh thực hiện truyền thông thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS. Qua thảo luận nhóm 119 buổi, truyền thông cho 461 lượt người thuộc đối tượng nguy cơ cao, 626 lượt đối tượng khác, tiếp tục triển khai các hoạt động của dự án AHF, dự án dự phòng chăm sóc điều trị HIV/AIDS của Quỹ chăm sóc sức khỏe AIDS Hoa Kỳ, dự án Quỹ Toàn cầu.
10 tháng năm 2024, huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cùng với xử lý vi phạm hành chính, nhiều vụ việc đã bị khởi tố hình sự công khai, minh bạch, thể hiện sự nghiêm minh, tính răn đe của pháp luật. Huyện Văn Yên là địa phương có diện tích rừng lớn, trong đó có gần 40.000 hectare rừng tự nhiên. Để bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, huyện xác định tuyên truyền tập huấn về bảo vệ rừng. Hiện nay, huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền đến người dân về làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế không để xảy ra cháy rừng.
Thưa quý vị và các bạn, cũng như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế học sinh sinh viên luôn có ý nghĩa quan trọng trong việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho con em chúng ta. Có thẻ bảo hiểm y tế, khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến, học sinh sinh viên được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám bệnh và điều trị. Điều này sẽ giúp gia đình các em bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay ốm đau trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với các gia đình có thu nhập thấp. Câu chuyện truyền thanh vì sức khỏe con em chúng ta sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên. Mời quý vị cùng lắng nghe.
Gia đình ông bà Hoan Lạc sống ở xóm Cây Thị, ven sông Hồng. Kinh tế của gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nghề trải lưới nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cũng giống như nhà ông bà, thu nhập của phần đa các hộ dân nơi đây không dư giả, nên cứ đầu tháng 9 khi năm học mới bắt đầu là cả xóm lại chạy đôn chạy đáo để lo các khoản đóng góp cho con đến trường. Hôm nay, trở về sau buổi họp phụ huynh đầu năm học mới, trong tâm trạng nặng nề lo âu, vừa mở cổng, bà Hoan đã cất tiếng gọi chồng.
Ông Lạc ơi! Ông Lạc đâu rồi? Thằng Long Quan Hồng đâu rồi nhỉ?
Bọn trẻ nó đi giao lưu thể thao văn hóa từ sáng cơ mà. Bà đã đi họp về rồi đấy à? Thế hôm nay có chuyện vui hay sao mà to tiếng từ đầu ngõ thế?
Ôi giời! Vui cái nỗi gì? Có mà đang lo sốt vó hết cả lên đây này. Cá một đống tiền chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ.
Sốt vó hay sốt vuốt gì thì cũng phải từ từ. Nào, tiền gì? Như thế nào? Bà nói tôi nghe.
Thì đấy, cái tiền đóng góp đầu năm học của thằng Long với con Hồng nhà mình đấy.
Ôi dào ơi, tưởng chuyện gì? Tiền đấy thì năm nào chả phải đóng, năm nào chả phải lo. Xưa như là trái đất.
Nhưng mà năm nay cái tiền mua bảo hiểm y tế học sinh tăng thêm hơn 200.000 một suất so với năm ngoái đấy ông ạ.
Sao bỗng dưng lại tăng thế nhỉ?
Thì nhà trường người ta giải thích rằng năm nay nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.800.000 đồng lên mức 2.340.000 đồng, nên cái mức đóng bảo hiểm y tế từ mùng 1 tháng 7 cũng tăng lên theo đấy.
Ai chà, thế cụ thể thì mỗi đứa nhà mình là phải đóng mất bao nhiêu?
Ôi giời ơi, đây, tôi ghi ở đây này. Vị trí mỗi đứa nhà mình ấy, nếu mua bảo hiểm y tế học sinh cả năm thì số tiền là 884.520 đồng. Tổng hai đứa ấy là 1.769.040 đồng. Mà năm ngoái mỗi suất chỉ phải đóng có 680.400 đồng thôi. Mà có phải riêng cái khoản này đâu, còn trăm thứ bà dằn khác nữa chứ.
Chết dở thật.
Câu chuyện lo tiền nong mua bảo hiểm y tế cho con giữa hai ông bà Hoan Lạc bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của bà Vui, hàng xóm.
Ôi bà Hoan ơi, bà Hoan ơi, bà đâu rồi, bà Hoan ơi?
Bà Vui đấy à?
Vâng.
Bà vào nhà đi. Mà có chuyện gì mà hớt hớt hải thế?
Ông Lạc cũng ở nhà đấy à?
Vâng.
Em chào bác nhá.
Vâng, tôi chào bà.
Đấy, vừa ở chỗ học phụ huynh về là tôi chạy sang đây luôn đấy ạ.
Chắc lại sang buôn cái chuyện tiền đóng gạo góp đầu năm học chứ gì.
Vâng, sao ông biết? Tài nhớ.
Thì đầu năm học nào cả cái xóm này chả râm ran cái chuyện này mà sao tôi không biết.
Thì tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho cái thằng lớn về. Hai vợ chồng cũng đang lo cái khoản đóng góp cho bọn trẻ đây này bà này.
Nhà tôi á, tính sơ sơ hai đứa phải nộp khoảng 8 triệu đấy ông bà ạ.
Chết nhỉ.
Gớm. Làm cái gì mà cao thế?
Đấy, em ghi cả vào đây này. Này nhá, tiền bảo hiểm y tế học sinh mỗi đứa đã mất gần 900.000. Ôi giời ơi, tiền đồng phục mùa đông, mùa hè, tiền học thêm bán trú này, tiền ăn trưa cũng ngót nghét 1 triệu rồi. Lại còn tiền đóng mua máy điều hòa nhiệt độ, máy chiếu, tiền đóng góp hỗ trợ xây dựng sân chơi đa năng, tiền quỹ hội phụ huynh học sinh nhá, mua sách vở này, đồ dùng học tập, vân vân và mây mây đấy ông bà.
Thế này
thì nhà mình cũng thế mà ông.
Ơi giời, mà cái sân chơi đa năng ấy là nhà nước xây dựng cơ mà, sao còn phải đóng tiền là thế nào?
Nhà nước đầu tư sân, còn các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động trải thảm cỏ nhân tạo thì nhà trường kêu gọi xã hội hóa ông ạ.
Nghe chừng này bàn căng nhỉ. Dạo này làm ăn kém quá, biết lấy đâu ra tiền mà nộp bây giờ cơ chứ. Mà các bà này, các bà xem có cái khoản nào cắt bớt được không chứ, thế này thì...
Tôi thấy khoản nào cũng cần phải đóng cho con nhà mình đi học để bằng chúng bằng bạn ông ạ.
Đúng là khoản nào thì cũng quan trọng cả. Nhưng theo tôi ấy, có thể là cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh đi là cũng bớt được một khoản kha khá đấy.
Ông nói có lý. Hai suất bảo hiểm y tế đỡ gần 2 triệu đấy ông bà.
Ấy, không được. Cái bảo hiểm y tế học sinh là phải mua chứ ông. Ngộ nhớ con nhà mình, nó mà ốm đau thì làm sao?
Ôi dào ơi, con nhà mình lớp 7, lớp 10 rồi, đang tuổi ăn tuổi nhớn, có ốm đau bao giờ đâu. Đấy, mấy năm vừa rồi mình mua bảo hiểm y tế đều bỏ xó đấy. Chả là ném tiền qua cửa sổ à?
Đúng rồi, hai đứa nhà tôi cũng chả phải dùng đến cái thẻ ấy lần nào. Rõ phí của giời. Thống nhất là mình cứ cắt cái khoản bảo hiểm y tế học sinh này ông nhá.
Không, tôi là tôi không đồng ý đâu đấy. Gì thì gì, cứ phải mua cái bảo hiểm y tế học sinh cho chúng nó. Ai mà biết trước được việc gì sẽ xảy ra ngày mai.
Bà đúng là lo bỏ trắng răng. Nếu bọn trẻ nó ốm đau ấy thì đi khám dịch vụ vừa nhanh vừa tiện. Ê, còn tùy bà thôi. Bà có tiền ấy thì cứ mua, cứ đóng nhá.
Ôi giời ơi, tôi mà sẵn có tiền ấy thì đã phải trả phải bàn với ông. Mà tôi tính thế này ông này.
Tính thế nào?
Ông cứ ứng tạm cho tôi cái khoản tiết kiệm chuẩn bị mua cái cô lái mới ấy.
Này. Bà ấy bỏ ngay cái âm mưu sử dụng cái khoản tiền đầu tư nâng cấp phương tiện làm ăn của tôi đi nhá. Gì thì gì cũng không được đụng vào cái số tiền đấy, nghe chưa?
Giời ơi, thế thì tôi mới bảo ông tạm ứng. Đợt tới ấy, bán lứa lợn ấy, tôi lại hoàn trả đầy đủ cho ông nâng cấp đầu tư. Chỉ là muộn hơn một chút thôi.
Tạm ứng cũng không được. Khoản nào nó ra khoản đấy, tiền làm ăn của người ta không phá được. Tôi cũng quyết định luôn, không có bảo hiểm y tế học sinh học siếc gì năm nay nữa nhá.
Được rồi, đã thế thì kệ ông nhá. Bọn trẻ mà có ốm đau thế nào thì ông tự lo lấy, đừng có mà gọi đến tôi.
Ok, cứ thế đi. Rồi bà sẽ phải cảm ơn tôi vì quyết định này đấy.
Tôi cũng theo ông, không mua bảo hiểm y tế học sinh của năm nay nữa.
Đúng rồi, bà chọn theo tôi ấy là chuẩn không cả chỉnh.
Đúng là người tính không bằng trời tính. Lời ông Lạc cam kết với bà Hoan chưa được một tuần thì thằng Long con trai ông bà đi đá bóng bị gãy xương đòn. Sau khi được Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật cấp cứu, ổn định sức khỏe, ông bà Hoan Lạc xin cho con về điều trị tại nhà. Nghe tin này, bà Vui và thầy Hì, giáo viên chủ nhiệm và cũng là hàng xóm nhà ông Lạc đến thăm.
Ông Lạc ơi, bà Hoan ơi, có khách quý đến đây này.
Bà Vui à?
Vâng.
Ôi, chào thầy Hì.
Vâng, em chào hai bác.
Quá. Mời thầy và bà vào nhà.
Dạ vâng, cảm ơn.
Ông Lạc ơi, thầy Hì đến thăm thằng Long ấy này.
Đâu rồi, thế cầu thủ thương binh của tôi đâu rồi?
Chào thầy giáo chủ nhiệm.
Vâng, em chào bác.
Vâng, chào bà Vui.
Em chào bác.
Vâng, cháu nhà tôi nó đang nằm ở trên tầng ạ. Cô y tá ở trạm xá đang thay băng cho cháu.
Vậy à bác.
Vâng, tôi mời thầy và bà ngồi chơi xơi nước.
Vâng, em cảm ơn bác.
Em mời hai bác uống nước.
Vâng ạ, cháu nó cũng khá rồi thầy ạ. Chỉ dăm bữa nữa ấy, là cháu nó đi học trở lại được rồi thầy giáo ạ.
Ồ thế thì tốt quá. Mà em đang tính là cách hỗ trợ học tập nếu cháu phải nghỉ dài ngày. Thế thì không cần nữa rồi.
Thế có phải chi phí nhiều không hả bác?
Tất tần tật các khoản ấy, từ phẫu thuật đến nẹp này, vít này, thuốc thang giường bệnh là 6 triệu bà ạ.
Vâng.
Nhưng ơn giời ấy, cái bảo hiểm y tế học sinh của cháu ấy còn hạn, nên tôi chỉ phải thanh toán có 20%, có 1.200.000 đồng thôi bà ạ.
Vâng, đúng rồi đấy. Bảo hiểm y tế học sinh cũ của các cháu thì thường có hạn đến hết ngày 30 tháng 9 và sang mùng 1 tháng 10 là phải dùng thẻ bảo hiểm y tế của năm học mới các bác ạ.
Ôi dồi ôi, đúng là cái bảo hiểm y tế học sinh lợi thật ấy. Thế mà ông Lạc nhà tôi và bà Vui đây này lại không mua bảo hiểm y tế học sinh năm nay cho bọn trẻ đấy thầy ạ. À.
Ấy, thế là không được. Các bác không được chủ quan. Thế em hỏi hai bác nhé. Hai bác có biết trước là lúc nào bọn trẻ ốm đau hay là bị bệnh tật không?
Đúng rồi đấy.
Không.
Không chứ gì?
Vâng.
Vâng. Chính vì thế mà mua bảo hiểm y tế học sinh là để phòng lúc trẻ ốm đau, đặc biệt là lúc bệnh nặng phải nằm viện dài ngày.
Đúng rồi
hay
đấy.
Gặp tai nạn thương tích bất ngờ như là trường hợp của em Long nhà mình đây đấy.
Đấy đấy. Khổ thế đấy.
Thật đúng là chẳng ai học được chữ ngờ thầy giáo ạ.
Vâng. Nhiều người thì cũng nghĩ đơn giản như hai bác đây và cũng đã phải trả giá khi con bị bệnh nặng, phải nằm viện chi phí cao và không được hỗ trợ của bảo hiểm y tế hay bác ạ?
À, thầy Hỷ ơi,
dạ.
Thầy cho tôi hỏi một câu nhé.
Dạ.
Thế cái mức bảo hiểm y tế chi trả cao nhất ấy, cho một trường hợp là bao nhiêu?
Cái này thì cũng tùy vào từng trường hợp cụ thể khi nằm viện. Nhưng có nhiều cháu bệnh nặng phải sử dụng kỹ thuật cao trong điều trị, được hỗ trợ cả 100 triệu đồng đấy.
Ủa thế cơ ạ?
À? Vâng.
Ai chả chả.
Thế... hai bác ạ, nhờ có tấm thẻ bảo hiểm y tế, nếu học sinh, sinh viên đi khám chữa bệnh đúng tuyến này, thì sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh. Mà trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến, thì các em sẽ được hưởng 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện đấy.
Vâng.
Ôi giời ơi, tôi nghe nói có thẻ bảo hiểm y tế, các cháu còn được chăm sóc sức khỏe ngay tại trường phải không hả thầy?
Vâng, đúng rồi đấy bác Vui ạ. Nhờ nguồn hỗ trợ từ bảo hiểm y tế mà các nhà trường đều có tủ thuốc này, rồi có nhân viên y tế học đường này, thường xuyên chủ động theo dõi sức khỏe cho các cháu hàng ngày, rồi lập hồ sơ sức khỏe ban đầu cho học sinh, kịp thời sơ cứu cho các cháu gặp những vấn đề về sức khỏe ngay tại lớp học trước khi mà chuyển lên các cái tuyến cơ sở y tế.
Quá tốt! Ấy thế mà vẫn có người không chịu mua đấy.
Tôi biết là vào đầu năm học mới thì các gia đình thường gặp khó khăn khi phải chi phí một lúc là rất nhiều khoản tiền. Nhưng các bác phải xác định mua bảo hiểm y tế học sinh luôn là lựa chọn đầu tiên cho các cháu nhà mình. Đấy, nếu khó khăn không mua ngay được cả năm thì gia đình có thể đóng theo phương thức ngắn hạn như là 3 tháng này, 6 tháng hay là 9 tháng cũng được. Rồi sau đó chúng ta lại đóng tiếp.
Vâng.
Hay quá.
Hay thật đấy.
Thế thì tôi sẽ mua cho các cháu loại 3 tháng. Có tiền tôi lại mua tiếp.
Mức đóng 3 tháng từ mùng 1 tháng 7 năm 2024 là 315.000 đồng và được nhà nước hỗ trợ 30%, nên bác Vui chỉ phải đóng có 221.130 đồng thôi.
Thế à?
Vâng.
Ôi giời,
bà Hoan, bà xem mua ở mức nào ấy cho nó phù hợp thì chọn nhá.
Tôi tính thế này ông ạ.
Ừ.
Đằng nào cũng thế, mua trước ấy thì khỏi phải mua sau.
Ừ.
Mình cứ chủ động mua luôn cho cả năm cho bọn trẻ đi ông ạ.
Ừ, đúng rồi.
Ừ. Đúng. Qua vụ tai nạn của thằng Long tôi mới tỉnh ra. Tôi quyết định rồi, tạm dừng nâng cấp phương tiện để mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa con nhà mình.
Ừ, đúng rồi đấy.
Vâng, mức đóng cả năm là 1.263.600 đồng các bác ạ.
Vâng.
Nhưng gia đình của bác đây thì chỉ phải đóng có 884.520 đồng thôi.
Thế ạ.
Vâng. Thế bảo hiểm y tế học sinh chính là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước để nhằm hướng tới mục tiêu là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.
Vâng.
Bởi vậy, vì sức khỏe của con em chúng ta, mỗi gia đình cần phải mua bảo hiểm y tế học sinh đầy đủ cho các cháu.
Vâng.
Đúng rồi đấy.
Mua bảo hiểm y tế học sinh vì sức khỏe con em chúng ta.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, Bộ Thông tin Truyền thông đặt mục tiêu từ 90 đến 100% bộ ngành địa phương chuyển đổi hình thức giao thức Internet phiên bản 6 hay còn gọi là IPv6 trên mạng và dịch vụ của các cổng thông tin điện tử và cổng dịch vụ công. Vì vậy, từ tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng dịch vụ công nghệ thông tin tỉnh giai đoạn 2022 đến 2025. Đến nay, việc chuyển đổi, phát triển và ứng dụng địa chỉ cho hệ thống mạng và dịch vụ, công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần đưa Yên Bái phát triển môi trường số hiện đại an toàn.
Để việc chuyển đổi IPv6 đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng chuyển đổi giao thức IPv6 cho các cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cán bộ, công chức, viên chức được hướng dẫn chuyển đổi IPv6 cho mạng LAN, Wi-Fi, từ đó nắm bắt về yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ của công tác chuyển đổi IPv6 gắn với quy hoạch hiện đại hóa hạ tầng mạng dịch vụ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của tỉnh. Chị Thùy Chi, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Yên Bái cho biết.
Thì qua những cái buổi tập huấn này thì tôi cảm thấy là mình đã hoàn thiện thêm được những kiến thức về IPv6 và nhận thức được cái việc cấp bách về chuyển đổi IPv6 trong thời gian tới. Với nhiệm vụ của mình thì tôi trong thời gian tới thì tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố là triển khai mạnh mẽ về việc chuyển đổi và triển khai sang IPv6, vì địa bàn thành phố là trung tâm chính trị kinh tế xã hội của tỉnh nên cái việc mà chuyển đổi sang IPv6 là rất quan trọng. và với những cái lợi ích mà IPv6 đem lại, bao gồm cả việc mà nâng cao cái chất lượng hiệu quả trong cái hoạt động quản lý của chính quyền, hoàn thiện được chất lượng dịch vụ công, tiết kiệm chi phí và xây dựng thành phố thông minh, thì bản thân tôi sẽ tích cực nỗ lực chủ động tham mưu để triển khai chuyển đổi IPv6 mạnh mẽ và sâu rộng hơn trên địa bàn thành phố.
Anh Nguyễn Đức Thắng, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Qua cái buổi tập huấn hôm nay thì tôi cũng được tiếp thu các kiến thức về chuyển đổi IPv6 cũng như là được tiếp thu các kỹ năng để có thể về thực hiện chuyển đổi IPv6 địa phương. Theo bản thân tôi thấy thì đây là một sự cần thiết trong sự phát triển Internet nói chung của địa bàn tỉnh và công tác chuyển đổi số của tỉnh cũng như ở địa phương, thì nâng cao chất lượng hệ thống mạng.
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh còn chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh như VNPT, Viettel triển khai các giải pháp kỹ thuật các dịch vụ cung cấp đảm bảo cho việc chuyển đổi IPv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Trần Kỳ Anh, Phó Giám đốc VNPT Yên Bái cho biết.
Theo kế hoạch đến hết năm 2025, VNPT Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai và áp dụng IPv6 trên diện rộng, tập khách hàng, chính quyền, doanh nghiệp tỉnh. VNPT Yên Bái đặt mục tiêu đạt tỷ lệ người dùng IPv6 lên tới 100% vào cuối năm 2025. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo để nâng cao nhận thức và kiến thức về IPv6 cho cơ quan, các doanh nghiệp, tổ chức. Tiếp tục đầu tư nâng cấp và mở rộng hạ tầng mạng lưới VNPT đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho việc triển khai IPv6. Đẩy mạnh công tác phối hợp hỗ trợ kỹ thuật cơ quan chuyên môn tỉnh trong việc chuyển đổi và sử dụng IPv6. Ngoài ra, việc chuyển đổi sang IPv6 với không gian địa chỉ rộng lớn đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển dịch vụ 5G mà VNPT Yên Bái đang tập trung triển khai trên địa bàn tỉnh. Dịch vụ 5G sẽ mang đến cho người dân và doanh nghiệp tại Yên Bái những trải nghiệm Internet vượt trội, hỗ trợ các ứng dụng công nghệ cao như Internet of Things, trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Chúng tôi tin rằng với sự nỗ lực không ngừng, VNPT Yên Bái sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Yên Bái trong thời đại số hóa hiện nay, nói chung và trong công tác chuyển đổi IPv6 nói riêng.
Đến nay, 100% website trên cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống thư điện tử tỉnh được chuyển đổi IPv6, tỷ lệ triển khai chuyển đổi IPv6 của các doanh nghiệp viễn thông đến người sử dụng đạt khoảng 65%, tỷ lệ người dùng thường xuyên sử dụng IPv6 trên địa bàn tỉnh dao động từ 64-70%. Việc triển khai tốt IPv6 cho thấy tỉnh Yên Bái đang bắt kịp xu thế phát triển để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ hành chính công của các cơ quan nhà nước qua IPv6. Ông Nguyễn Duy Khiêm, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ của giai đoạn 2, trong thời gian tới, Sở Thông tin Truyền thông chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Một là chuyển đổi IPv6 cho 100% các website của tỉnh, các sở ban ngành và đồng thời phối hợp với cả Bưu điện Trung ương quy hoạch hạ tầng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của tỉnh Yên Bái, tập trung và hoàn thành chuyển đổi IPv6 cho hạ tầng mạng truyền dữ liệu chuyên dùng cấp 2 của tỉnh, là đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đường truyền kích hoạt dịch vụ IPv6 hỗ trợ cho cơ quan nhà nước chuyển đổi thành công IPv6 cho tất cả hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ, thông tin cho các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan đơn vị địa phương tham gia các lớp đào tạo tập huấn, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trong quá trình chuyển đổi thực hiện IPv6 cho hệ thống mạng, hạ tầng công nghệ thông tin, đồng thời nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin cho các cơ quan đơn vị địa phương thay thế cho các thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng cấu hình cho việc triển khai IPv6 trên địa bàn tỉnh.
Việc chuyển đổi sử dụng thế hệ địa chỉ IPv6 của tỉnh Yên Bái phù hợp và đồng bộ với kế hoạch hành động quốc gia về IPv6, góp phần tối ưu hóa quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời kỳ mới, từ đó góp phần quan trọng để tỉnh Yên Bái hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, trở thành địa phương đứng thứ 30 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước về chuyển đổi số vào năm 2025.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.